tin tưởng. Cho nên phải người nào mà hồi đầu, người nào mà quay lại với sự thật, quay lại với điều chân chính, quay lại với một cái sự thanh tịnh và chân chính, quay lại với một cái sự hiểu biết và giác ngộ, thì cái người đó sẽ nhận ra chư Phật, và người đó sẽ nhận ra được, sẽ thấy được là cái sự độ của chư Phật đó đầy rẫy, nó khắp hết cái sự độ đó của Đức Phật. Cho nên mình sẽ giác ngộ được trong từng pháp, trong từng người, trong từng đời sống. Cho nên mình không có lạ gì mà đối với lại tổ sư thời xưa nhìn lá rụng mà giác ngộ, đó, nghe hai người nói chuyện vớ vẩn nó mà giác ngộ, là bởi như vậy. Như vậy thì Phật pháp, mình có thể giác ngộ được Phật pháp và mình có thể khai mở cái trí tuệ bát nhã. Và bát nhã nó khắp ở không gian hết, chứ bát nhã nó không phải là một cái gì ngoài đời sống, mà nó không ứng dụng được, mà nó chỉ là một cái gì đó ngoài đời sống, riêng biệt hẳn với đời sống. Mà chính những cái trí tuệ để giác ngộ và để độ sinh, để bừng tỉnh và để thấy được cái sự thật của mình và chúng sinh, và thấy được mọi cái pháp mà có thể phát sinh ra được công năng và diệu dụng. Những cái bát nhã đó là nó đầy rẫy, nó là đời sống, nó là sự đi đứng nằm ngồi, nó là đủ hết trong mọi điều. Cho nên cũng chính vì vậy mà tôi mới kể cái chuyện mà khi mà những bà tắc u bà di trẻ tuổi mà thọ Bồ Tát giới ở trên mu bàn chân của đại tượng Di Lặc á, thì khi đó tôi nhìn thấy mấy con bọ, mấy con kiến, tôi mới phát giác rằng là đây, mấy con bọ con kiến nó cũng giống mình thôi, nó cũng đang ở trên mu bàn chân đó, nhưng mà chỉ có mình cảm kích, chỉ có mình cảm thấy cái lực của Đức Phật đang hiện hữu, đang bùa ngập xung quanh mình, mà con bọ con kiến nó không cảm thấy như vậy, và nó vẫn cảm thấy nó đang còn bận rộn với đời sống, nó cũng đang còn gia duyên, cũng hết sức là bận buộc, và nó cảm thấy như vậy. Và nó thấy Đức Phật là không có mặt ở trong cái cảnh giới lúc đó, ở trong không gian đó, ở trong thời gian đó, và chúng chỉ thấy có một điều, không thấy Phật đâu hết, chỉ thấy có một điều rằng là phải tranh đấu cho sự sống. Nhưng mà tại sao Minh Kiến bỏ ở trên mu bàn chân của Đại Phật Di Lặc không có cảm nhận đó, mà những chúng sinh gọi là Bồ Tát giới tử kia thì có cảm nhận đó? Tại vì chỉ có khác một điều là đây là những kẻ có nhân duyên với Phật, và kia là những kẻ không có nhân duyên với Phật. Thế một khi có nhân duyên Phật thì tự nhiên sẽ cảm nhận được ngay cái lực của Đức Phật sung mãn ở không gian lúc bấy giờ, và sẽ cảm nhận. Nhưng khi mà mình có cái nhân duyên chặt chẽ với Đức Phật thì ngay ở đây mình cũng cảm nhận được cái lực đó nó cũng phát sinh. Không phải nó phát sinh đâu, mình bây giờ mới bắt được nó, chứ không phải nó hồi nãy không có, bây giờ nó mới bừng lên. Mà thực chất nó khắp hết, nhưng mình không nhận ra được. Và một khi mình cảm thấy cái lực đó nó hiển bày, đó không phải là nó mới phát sinh, mà đó là mình mới cảm nhận được cái Phật pháp, cái năng lực của chư Phật có sẵn ở khắp nơi, ở khắp không gian, cái năng lực cứu độ đó. Cho nên Bồ Tát ở dưới địa ngục cũng vậy, cũng độ chúng sinh bằng đủ phương pháp, bằng đủ phương tiện thiện xảo, từ những cái hành hình cho khiếp sợ, như là Diêm Vương ở trong này nói rằng là sở dĩ mà Diêm Vương phải hành hình, phải làm dữ dội như vậy là để cho chúng sinh nó khiếp đảm, một lần ra là không dám trở vô, sợ quá rồi. Cũng giống như mới đây, tức thì tối hôm qua, tối hôm kia, ở trên đài truyền hình Pháp nó có chiếu một cái phóng sự mấy anh trẻ trẻ, mấy anh thanh thiếu niên ở bên Hoa Kỳ phạm pháp, sẽ bị hỏi chọn cái nào. Một là ở tù 4 năm, 3 năm, 5 năm như bị tuyên án. Hai là vô một trại cải huấn nổi tiếng là kinh dị, mà 120 ngày thôi thì được thả. Và khi mấy anh mà ký giấy mà vô cái trại 120 ngày nói trên đó, thì họ mới bắt đầu chiếu những cái sinh hoạt 120 ngày nói trên. Chỉ có 7 phút để ăn. Mà trước khi ăn đó, là đồ ăn khi mà đi cũng ăn xeo, tức là muốn ăn cái gì thì cứ việc chất ra mâm, mà khi đem ra mâm để ra bàn thì chưa được ăn ngay, phải đứng nghiêm để cho những viên quản trại đi thanh tra, đi xem mình xếp đồ ăn có ngay ngắn không, có đàng hoàng không. Nếu mà xếp cái hộp sữa, cái hộp đường, hộp gì không được ngay ngắn, không được đàng hoàng, mấy tay gác nó sẽ lấy tay nó hất văng. và phải đứng ăn chứ không được ngồi ăn, mà chỉ có 7 phút để ăn, mà nội cái mà đi lượm lại nó hết thì giờ để ăn, và lấy cái gì đó mà ăn không hết nữa thì phải ở ra ngoài hoặc là hít đất hoặc phải làm những cái động tác nào đó mà Trại Kiều Huấn làm trước khi đi ngủ, phải đứng xếp hàng và xếp mấy cái trung tâm nó vào, là phải mỗi lần nói là nói bưng bưng bên lỗ tai, hét bên lỗ tai, mà khi nào cũng phải tuân lệnh ông rắp, mà nói ngủ là phải leo lên giường lập tức và phải tắt đèn và ngủ, không được động đậy, không được gì. Mà sáng sớm bờ mắt là vào tận bên giường bật đèn hét bên tai, và ra và sáng còn mờ tinh xương, đó là phải chạy bao nhiêu vòng, rồi phải tập thể thao, phải làm đủ thứ, mà sống như là tức là bất kể cái lúc nào mà họ hô một cái khẩu lệnh gì đó thì phải làm theo. Thì đại khái nó như thế, nhưng mà đó cũng là một lề lối để mà giáo dục thanh thiếu niên, để làm cho thanh thiếu niên đó huấn nhục và khép vào kỷ luật, và quen theo một cái kỷ luật, quen theo một cái gọn gàng và sạch sẽ và đâu đó ngăn nắp, và quen theo một cái tinh thần nó phải chịu đựng phải như vậy, và không có dám phát tác, không có dám ngông cuồng nữa. Là họ làm như thế, và sau 120 ngày thì nếu chịu đựng nổi, còn có nhiều người chịu đựng chưa nổi thì thôi xin về tù lại, còn nhiều tay chịu được thì sau 120 ngày cấp bằng cho và cho đi về. Và cho đi về rồi chưa xong đâu, còn cột ở chân một cái tín hiệu không được bóc ra, cột ở chân một cái tín hiệu trong vòng 3 tháng đó, mà 3 tháng đó mà không có phạm pháp, không có gì hết thì được tháo bỏ cái đó và bắt đầu được sống cuộc sống tự do bình thường, còn nếu không vô tù tiếp. Nói ví dụ như thế. Thì đương nhiên những cái sự trừng phạt đó cũng chỉ là một cái sự muốn giáo dục, một cái sự giáo huấn. Và ở dưới địa ngục thì có rất nhiều cái nhân duyên, chẳng hạn những người nào có nhân duyên ở trên cuộc đời này, có biết tới Địa Tạng Bồ Tát, có niệm Địa Tạng Bồ Tát, nhưng mà có làm những cái ác pháp và có thể bị đọa xuống địa ngục, thì những cái người đó có thể có những cái nhân duyên khác để mà Địa Tạng cứu độ. Thì có thể những cái nhân duyên đó có thể là những cái nhân duyên thể hiện, những cái nhân duyên khiến cho, chẳng hạn Bồ Tát cũng có thể thể hiện làm những bạn tù, thể hiện làm những kẻ cai tù, thể hiện làm những quỷ vương, thể hiện đủ thứ, tùy theo, cũng giống hệt như là cứu độ ở trần gian, là tùy theo cái người này nên xử thân nào để độ, nên xử thân quỷ vương, nên xử thân bạn tù, bạn đọa, nên xử thân gì đó để độ. Trong khi bị cưa có thể nhắc nhở nhau bằng những cái gì đó, trong khi bị nấu chung trong một nồi có thể hy sinh cho nhau một cái gì đó. Trong khi tất cả những cái đó thì Địa Tạng dùng đủ những cái phương tiện thiện xảo mà mình nghĩ không hết được, nhưng mà nói chung là tất cả những cái phương tiện thiện xảo mà có thể lập được ở thế gian để độ sinh thì Địa Tạng cũng độ như vậy. Cho nên đôi khi mình có thể được độ trong một giây, trong một phút, nhưng mà tại mình không chịu nhận ra. Cho nên bằng một lời nói, bằng một hành động của một người bình thường, mình thói thường thì mình khi nào cũng trực chờ sự cứu độ của Phật, của Bồ Tát, hay tệ nhất là của chư Tăng, chứ mình không có trực chờ cái sự cứu độ của những người đồng hành với mình hay những cái gì. Nhưng mà đôi khi nếu mà mình ngồi mình ngẫm lại thì đôi khi, nhiều khi những cái nhân duyên căn bản ban đầu của mình, tức là độ mình á, để cho mình đến với đại chư Tăng, và từ chư Tăng mình lên đến Bồ Tát, từ Bồ Tát lên cho đến Phật để được độ, những cái nhân duyên như vậy. Thì mới đầu tiên chẳng biết gì Tam Bảo, chẳng biết gì hết, nhờ một người cư sĩ mà biết đi chùa, nhờ một người cư sĩ nào khác mà biết đi học Phật. Và từ khi biết học Phật thì mới thân cận với lại hàng ngũ của Tăng Sĩ, nhờ thân cận với hàng ngũ của Tăng Sĩ mà thân cận với Bồ Tát và Tổ, nhờ thân cận Bồ Tát và Tổ mà thân cận với chư Phật. Và trước tiên mới nói như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, và nhờ như vậy. Nhưng mà mình không có một cái sức quan sát, cho nên khi nào mình cũng nghĩ rằng là Phật hay là Bồ Tát chỉ có hiện thân Phật Bồ Tát, hay cùng lắm là chư Tăng để độ mình, mà mình không biết rằng là tất cả những cái hình thái độ mình, những cái hình thức gì đó để độ mình đều là những cái tri ân hết, đều là cái mà, cho nên khi Bồ Tát thành đạo phần nhiều hay ngồi suy nghĩ lại, do nhân duyên gì mà tôi được độ, do nhân duyên như vậy, cho nên nghĩ đến một giấy cái ân và phải trả ân. Cũng như Ngài Huệ Năng do đâu mà thành một vị tổ sư danh tiếng của Thiền Tông, do một người phụ nữ bình phàm, phàm phu, chẳng hiểu gì Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, cũng tụng kinh như tụng mà nghe kinh cũng như vịt nghe sấm, cũng nói rằng là độ chúng sinh mà không có thấy chúng sinh đắc độ mới là độ chúng sinh. Đó. Ở trong cái kim cương đại loại như vậy. Hay là nếu thấy các tướng không phải là tướng thì đó là thấy Như Lai. Ở nơi các pháp không nên chủ ở đâu hết. Nói ví dụ như vậy thì đương nhiên một người phụ nữ bình thường tụng kinh không hiểu nổi. Nhưng người đó tụng kinh làm huệ năng giác ngộ. Như vậy thì phải hiểu rằng là có khi chư Phật, chư Bồ Tát thì hiện thành những cái thân phàm phu lắm để độ mình. Có khi thì hiện dưới này, dưới dạng này hay dạng nọ, nhưng mà vì con mắt phàm của mình không nhận chân. Vì sự phóng rọi hình ảnh mình cũng không nhận chân được những cái công đức nói trên của vô số thiện tri thức ở trong đời của mình. Và mình cứ chỉ có biết có một cái. Thành ra cái tâm tri ân của mình nó có mạnh. Thành ra sự báo ân của mình nó không hiển bày. Chính cái tâm mà tri ân vô số người, cái tâm tri ân vô số người đó, cái niệm báo ân nó mới mạnh. Tại vì phải báo ân vô số. Thành ra Bồ Tát khi nào cũng quan sát và thấy như vậy. Cho nên ngài Ngũ Tổ cũng hiểu điều như vậy. Vì vậy Ngũ Tổ muốn kiếm Lục Tổ, kiếm ở đâu? Ngũ Tổ kiếm bằng cách ra lệnh tất cả đệ tử về tụng kinh Kim Cương. Bởi vì do tụng kinh Kim Cương khắp hang cùng ngõ hẻm mà Lục Tổ sẽ xuất hiện. Tại Lục Tổ chỉ xuất hiện bao giờ nghe kinh Kim Cương. Cho nên khiến dạy hết đồ chúng tăng tục gì phải trì tụng kinh Kim Cương. Phải về trì tụng kinh Kim Cương, hết về nhà là phải tụng kinh Kim Cương. Và do vì như vậy mà huệ năng xuất hiện ở tuốt một cái xứ Kỳ Ho Cỏ Gáy, một cái xứ biên địa Hà Tiện gọi là Lĩnh Nam. Ở hồi xưa là biên giới của Việt Nam và Trung Hoa, nhưng người Trung Hoa thôn tính lãnh thổ của Việt Nam là xứ Lĩnh Nam, đẩy người Việt Nam chạy dần về phương Nam, cho nên Lĩnh Nam biến thành quê hương của người Trung Hoa. Huế Năng là quê quán là người Lĩnh Nam, do đó có nhiều người mới hô lên rằng là Huế Năng là người Việt Nam. Tại vì ngài là người Lĩnh Nam. Vì vậy mới bị Ngũ Tổ quở rằng là cái xứ mọi rợ, cái dân mường mán nó mới bị đặt đổi thành Phật. Khi mà ngài Huệ Năng thưa rằng con đến đây chỉ duy nhất cầu sự thành Phật mà thôi. Thì như thế mình biết rằng là Bồ Tát thị hiện trong vô vàn để mà độ chúng sinh, mà mình cứ chỉ cứ phóng rọi là cứ nghĩ rằng là phải trực chờ tới hình tướng Phật hay hình tướng Bồ Tát, hay cùng lắm là hình tướng của chư Tăng, mình mới chịu chấp nhận đó là một sự cứu độ. Nhưng đừng quên, có nhiều khi người vợ dẫn người chồng vào con đường đạo, có nhiều khi người chồng dẫn người vợ vào con đường đạo, có nhiều khi cha mẹ dẫn con cái, có nhiều khi con cái đưa cha mẹ. Và mình đừng có quên là tất cả những cái đó, tất cả những cái hành động như vậy, tất cả những cái đưa như vậy là bởi vì những người đó có cái nhân duyên đối với Đức Phật. Và chính những người đó được cái ánh sáng của Đức Phật đẩy đến. Cái ánh sáng này tuy là người này bị nhiễm cái ánh sáng đó, nhưng cái ánh sáng mà bị nhiễm đó cũng làm cho người khác nhiễm nữa. Cái ánh sáng của Đức Phật nó cứ truyền từ người này sang người kia, người kia sang người nọ. Và cứ như thế mà mọi người tự có nhân duyên với đạo Phật. Và do có cái nhân duyên nhỏ như vậy trước là nhân duyên đối với một người cư sĩ thôi, mà chính cái nhân duyên nhỏ đó mà từ từ nhân duyên lớn đến với Đức Phật. Và chính như vậy thì những cái người mà làm cho mình được như vậy, những người đó có công đức thế lắm, nhưng mà chính họ nhiều khi cũng chẳng tự hay biết. Nhưng mà chính vì như vậy cho nên cái người mà hành mà Bồ Tát đạo, người đó mới phải nỗ lực trong công việc hoằng pháp không gì khác hơn là làm sao cho mọi người biết đến Phật pháp, làm sao cho mọi người quy hướng đến Phật pháp, làm sao cho mọi người có một cái nhân duyên Phật pháp. Dù là nhân duyên nhất thời, chỉ cần một cái nhân duyên đó thôi, Bồ Tát có thể dùng cái nhân duyên đó làm bàn đạp để đẩy mạnh cái người kia đến Phật pháp. Như là ngài Địa Tạng nói ban sáng mình nghe là dù cho một người nào có làm được những cái thiện nhỏ như là một sợi lông, nhỏ như một giọt nước, Bồ Tát cũng không bỏ về đó, cũng sẽ giúp cho người đó thành tựu. Cho nên vì như vậy mà phân thân độ chúng sinh từ cung trời đến cõi người, đến cả cõi địa ngục, và làm đủ mọi cách để độ sinh. Và mọi cách độ sinh đó mình biết là những người mà có hiểu biết đến những tinh thần như vậy thì những người đó thường khi làm bạn của mình, là những người đó là thiện tri thức của mình, những người đó hay chỉ bày và hay đưa mình đến tới những cái hoàn cảnh, hay tạo cho mình những cái môi trường như vậy. Cho nên dù trong nhất thời, dù trong một lúc, bất cứ một người nào làm những cái Phật sự, chẳng hạn thỉnh truyền pháp luân, thỉnh Phật chủ thế, tùy hỷ công đức, những cái công đức đó vẫn không thể nghĩ bàn, vẫn là những công đức mà không thể nghĩ bàn ở nơi đời tương lai, vẫn là những cái nhân duyên tốt đẹp ghê lắm của mình đối với Phật pháp ở trong đời tương lai. Và nhân duyên đó, những cái mình phải trả hôm nay thực là rẻ, và những cái mình được ở trong đời sau thực là quý và tương xứng, và thực là hơn nhiều những cái gì mình phải chịu đựng à, trong cái hiện tại mà mình tạo những cái hoàn cảnh để mà độ sinh. Cho nên Đức Phật mới dặn Ngài Địa Tạng rằng những chúng sinh chưa được giải thoát, tính thức của họ không có định, hễ quen làm dữ thì kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thì kết thành quả báo lành. Làm lành hay dữ đó là theo nơi cái cảnh, cái nhân duyên mà sinh. Cho nên họ cứ trôi lăn mãi trong các đường dữ, không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn, trải đến kiếp số nhiều như vi trần. Thì bây giờ đời trước Ngài đã phát đại nguyện như vậy, nhiều kiếp phát thệ nguyện lớn là độ hết cả hàng chúng sinh rồi. Và vì Ngài đã phát như vậy trong nhiều đời, cho nên tôi, tức là Như Lai, không còn lo âu nữa. Không còn lo âu là không sợ rằng là chúng sinh không có người độ. Thì khi mà mình bắt tay vào những cái công việc như vậy thì mình sẽ cảm thông được những cái tinh thần như vậy. Cũng như chẳng hạn nếu tôi không phải là một thầy giảng pháp thì tôi không có cái âu lo của cái sự kiện này. Nếu tôi phải một thầy xây chùa, tôi sẽ không có âu lo của cái sự kiện này, tức là không có người tiếp nối. Chẳng hạn bây giờ mình xây ra một cái ngôi chùa to, mà nếu mình không có một người tiếp nối cái đạo tràng đó thì lo lắm, không yên. Thì cái đạo tràng nó đi về đâu? Cái đạo tràng mà bao nhiêu Phật tử phải đóng góp, phải gây dựng để lợi ích cho nhân thiên, nhưng mà chung cục nếu không có cái người gìn giữ cái giềng mối đó thì cái mục đích cao quý đó nó không đạt được. Cho nên phải âu lo. Cho nên nếu một người không tạo thành một cái ngôi chùa thì không có cái kinh nghiệm như vậy. Và nếu chẳng hạn bây giờ không đi thuyết giảng thì cũng không có một cái âu lo như nói trên. Tôi xưa không đi thuyết giảng thì tôi đâu có nghĩ gì, nhưng mà khi đi thì sẽ suy nghĩ và sẽ thấy lo. Thấy lo là thấy suy nghĩ rằng là bây giờ đương nhiên là mình phải nhìn xuống cái tương lai. Nhìn xuống tương lai là nhìn xuống đến đời sau. Đời sau là bậc đàn em, bậc đệ tử, thì bậc em, bậc con. Và nếu mà nhìn ra mà cảm thấy rằng là không thấy được đâu là cái kẻ nối nghiệp á, thì đó cả là một vấn đề lo âu. Đó là cả một cái vấn đề mà lo âu cho cái nhân duyên của cái vị lai. Và nếu có thì đương nhiên đó là một cái sự an tâm vô cùng. Cho nên chư tổ ngày xưa mà khi tịch diệt mà có được một vị cao đồ mà để truyền lại, thì những vị tổ đó cảm thấy việc làm của mình mới xong, mới là đã xong, là không còn sợ nữa. Chẳng hạn như ngũ tổ tịch mà để lại cho lục tổ, nó ví dụ với cái từ Đạt Ma tổ sư truyền lại, thì khi nào như con như thế thì mới cảm thấy rằng là mình không sợ gì hết đó. Và cảm thấy rằng là chúng sinh không có bị bơ vơ. Nhưng mà nói như thế thì nói chứ, nhưng mà thực ra chư Phật chư Bồ Tát khi nào cũng ứng thân, cũng hóa thân trong vô số, trong vô số không gian, tức là vô số cảnh giới, để mà duy trì mà để mà độ chúng sinh. Cho nên trong một cái thời gian nào tự nhiên cũng phát sinh ra những người đó, phát huy kinh điển đó hay là phát huy cái tư tưởng đó lớn mạnh đó, để mà cái nguồn đạo đó nó không có dứt. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng là bởi vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện lớn đã từ muôn bao nhiêu kiếp rồi mà phát nguyện rộng lớn như vậy, cho nên Như Lai không có lo âu nữa. Thế thì bây giờ Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát mới thưa với Đức Phật là Địa Tạng tuy phát thệ nguyện từ nhiều đời nhưng mà được Đức Phật ân cần ngợi khen như vậy, thì xin Thế Tôn nói cho chúng con rõ nên là Ngài đã phát thệ nguyện gì mà được khen ngợi như vậy. Thì Đức Phật bảo là bây giờ mấy ông hãy lắng nghe và tôi sẽ nói là Đức Ngài Địa Tạng phát nguyện như thế nào. Thì phải biết rằng là thời buổi xa xưa về trước có một Đức Phật gọi là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Vị này thành Phật đã lâu đời lâu kiếp kia lắm, mà trước khi thành Phật tiền thân của Đức Phật này là một nhà vua. Vua này có một vị vua bạn. Hai vị vua này rất là thân thiết với nhau và cùng hành Bồ Tát Đạo. Thì bây giờ hai vị vua này thấy ở một cái nước lân cận, dân chúng điêu linh khổ sở quá chừng. Hai vị vua mới phát nguyện rằng làm thế nào để độ chúng sinh. Cho một vị vua phát nguyện rằng là tôi nguyện tôi phải mau mau tu hành thành Phật Đạo để tôi độ tận chúng sinh này. Một vị phát nguyện là làm thế nào tôi độ tận hết chúng sinh này rồi tôi mới thành Phật Đạo sau. Thì vị vua mà phát nguyện mà tôi phải mau thành Phật Đạo để độ chúng sinh, vị vua đó chính là tiền thân của Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện kia hiện nay là Địa Tạng Bồ Tát. Thì Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện như vậy: trong đời xưa và một lần nữa, vô số kiếp về xưa có Đức Phật hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Thì trong thời mạt pháp của Liên Hoa Mục Như Lai, thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai á, thì có một vị La Hán phước tức đi cứu độ chúng sinh. Và La Hán này gặp một người nữ tên là Quang Mục. Cô này cúng dường và sắm sửa vật thực và cúng dường cho vị La Hán nói trên. La Hán này thọ cúng rồi hỏi rằng là: nay cô muốn những việc gì? Thì Quang Mục nữ thưa rằng là: ngày mà thân mẫu của con mất, con làm bao nhiêu việc phước thiện để mong là cứu vớt được thân mẫu con, nhưng mà không rõ rằng thân mẫu con có được thoát hay chưa và được bị hiện thời sinh vào nơi nào. Vị La Hán nghe nói bèn nhập định quan sát, rồi thấy mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. La Hán mới hỏi Quang Mục rằng: thân mẫu của cô lúc còn sống làm những nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục khổ sở như vậy? Quang Mục mới thừa rằng: hồi xưa mẹ con còn sinh tiền, ưa ăn tôm tép cá kiếp này nọ, mà thích lại thích ăn cá con, thích ăn mấy con chạch, chạch con, mấy con tép con, một lần ăn như vậy một tô như thế là bao nhiêu sinh mạng. Ăn quá trời, sực quá trời. Và thành ra bây giờ mới nghiệp báo. Thành ra nếu tính đếm cái số cá chạch của người, của mẹ con đã ăn thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy con phải làm cách nào để cứu mẹ con. Mình nhớ cái câu chuyện ở trong Kinh Vị Thần Hữu Thiên Nhân Duyên mà bà Mạt Lợi Phu Nhân, Đức Phật kể tiền thân của Mạt Lợi Phu Nhân. Khi Mạt Lợi Phu Nhân là một bà hoàng hậu, rồi khi có một ông vua đánh chiếm 100 cái nước tiểu quốc lân cận để thống nhất thành một quốc gia và bắt sống 100 ông vua với 100 bà hoàng hậu dài tới trước cái cây thần, cây linh của ông vua để chặt đầu 200 người này lấy máu cúng thần cây. Thì trước khi chém như vậy thì xét ra trong đó có một bà hoàng hậu mang thai. Ông vua bèn mở rộng lòng nhân từ, tha cho cái bà hoàng hậu thọ thai, còn chỉ dư 199 mạng kia phải bị xử trảm. Thế cái bà hoàng hậu mà đang hoài thai kia mới quỳ trước mặt ông vua chồng khóc lạy, lạy tạ ơn lần cuối. Cái nhà vua mà chiến thắng này mới bảo: ta là cái người tha mạng cho bà không lạy